nhưng cuối cùng tâm vẫn chú ý vào đối tượng đang nhìn. Xin thầy cho con biết sai chỗ nào và phải làm gì. Con xin cảm ơn thầy.
So she practice with the seeing and seeing the object become clearer, and then she get involved in the object. And even at the time she still knows the sound, and the tâm still notices the seeing object. So what is the wrong, right or wrong observation?
Because she tried to aware of the seeing things, that's why she involved. Actually, the seeing object is just see the everything.
Nếu mà chúng ta trong cái nhìn đó mà hướng tới các cái đối tượng đó thì cái đó nó không có đúng. Nếu mà chỉ để ý tới cái nhìn một cách đơn thuần thì người ta sẽ nhận ra các cái đối tượng khác, chứ không phải là hướng tâm tới cái đối tượng ở bên ngoài.
Seeing object is not seeing things. Seeing things are concept. Seeing is just seeing happening. Everything, the whole view.
Thì ở đây đó, nếu mà chúng ta hướng tới cái đối tượng ở bên ngoài thì nó là các cái khái niệm. Thế còn nếu mà để ý và quan sát tới cái nhìn thì nó sẽ thấy một sự bao quát. Cái bao quát thì chúng ta ghi nhận được đối với cái nhìn.
Focus your eye. Then you can see the mind immediately. The mind pay attention to the seeing things. So, to focus to the your eye, just notice the seeing is happening.
Nếu mà để ý tới mắt đó thì thế nào, chúng ta cũng hướng tới cái đối tượng ở bên ngoài. Thế còn nếu mà để ý một cách tự nhiên hơn đó, thì chúng ta có thể nhận ra đó là cái nhìn đang xảy ra. Lúc này là có một cái nhìn đang diễn ra, đang xảy ra.
Sometimes you can practice sitting meditation, you just open your eye, but mind is paying attention to the body. Naturally, the mind notices that the sitting already there.
Và quý vị cũng có thể làm như thế này, tức là trong lúc mà chúng ta đang ngồi thiền đó, chẳng hạn như là chúng ta đang ghi nhận các cái đối tượng ở trên thân, và lúc này mở mắt ra nhưng mà chúng ta vẫn ghi nhận các cái đối tượng trên thân, thì lúc này mình sẽ nhận ra được cái nhìn đang xảy ra.
Looking is different. Looking is the mind is focused to the things. This looking is the mind focusing. Pay attention to the what you are seeing things.
Ở đây chúng ta lưu ý là cái nhìn và cái thấy là khác nhau. Khi mà chúng ta nhìn, tức là chúng ta hướng tới cái đối tượng ở bên ngoài, tập trung vào đối tượng ở bên ngoài.
If you recognize you are knowing, if you recognize you are looking, is also my activity.
Thế còn nếu mà chúng ta ghi nhận đó là cái thấy đang xảy ra, tức là lúc này chúng ta ghi nhận được cái hoạt động của tâm, nó đơn giản là nó thấy một cách bao quát.
If you're not looking, then see it's happening.
Thì nếu mà chúng ta không nhìn vào cụ thể một cái đối tượng nào đó thì lúc này chúng ta sẽ thấy là có cái thấy xảy ra. Như vậy là hai cái nó khác nhau giữa nhìn và thấy. Một câu hỏi, ai có câu hỏi trực tiếp nào không ạ? Ai có câu hỏi trực tiếp nào, chúng ta câu hỏi trực tiếp nhé. Kính bạch thiền sư, lúc hành thiền, những lúc tâm được lặng lẽ, lúc này con có thể ghi nhận được âm thanh, các cảm giác trên thân một cách rõ ràng. Nhưng khi suy nghĩ khởi lên thì con vẫn bị đồng hóa mình với suy nghĩ và thường nhận ra rằng mình đang suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ đã đi một quãng, con thấy thật khó để nhận ra suy nghĩ khi nó vừa sinh khởi. Xin thiền sư chỉ dạy cho con.
In practicing, sometimes the mind is calm. Sometimes she can notice the sound, the sensation clearly. Mm-hmm. And sometimes thought arises, and she still identifies with the thoughts. And she only knows the thought after some time. when it already happens for a while, it is difficult to recognize the thought right from beginning. When it just arises.
But it's not fast enough, because of naturally the thought is happening is very naturally, the mind is so fast. Or when it's not fast enough, that's why.
Chúng ta thấy là nhận ra được cái suy nghĩ ở đây đó, à, đa phần là lúc này cái chánh niệm của chúng ta nó chưa có đủ mạnh, mà trong khi à, suy nghĩ là một cái hoạt động của tâm, nó diễn ra rất là nhanh. Như vậy thì khi mà nó xảy ra rồi thì chúng ta có thể nhận thấy thì lúc này là cái chánh niệm nó chưa có đủ
mạnh.
Và mặt khác cũng có thể là cái người thiền sinh người ta hay ghi nhận quan sát các cái đối tượng ở trên thân và họ ít để ý đối với các cái hoạt động của tâm hay là các hoạt động của suy nghĩ, thì chính vì vậy mà họ chưa có quen với các cái đối tượng này để ghi nhận chúng khi mà chúng sinh khởi. Thì vậy thì chúng ta hãy cứ tiếp tục thực hành theo cái khả năng của mình một cách liên tục. Câu tiếp tục như thế này: con xin trình bày qua quá trình hành thiền trong 2 ngày qua. Bắt đầu từ lúc thức dậy, con luôn ghi nhận tất cả sự việc diễn ra, nhưng có lúc không liên tục. Đến lúc đi kinh hành và tọa thiền thì ghi nhận liên tục, nhưng thân lại đau hơn lúc bắt đầu ngồi, mặt nóng lên đổ mồ hôi, ngứa bị mũi đốt, thân bắt đầu tê cứng, từng thớ thịt, tất cả những âm thanh bên ngoài khởi lên con đều ghi nhận được, nhưng vẫn tư thế ngồi. Sau khi đồng hồ vào hết giờ thì toàn thân nhẹ nhõm, không còn tê cứng nữa, tất cả chỉ hơi khó chịu, tất cả đều ghi nhận không sân. Như vậy là con đã hành đúng hay không? Tí xin xin cho con hỏi lời nhận xét và lời khuyên của con tiếp tục.
The yogi reported during 2 days practice and right from when the yogi gets up, get up in the morning and she tries to observe everything, but sometimes it is not so continuously. And during walking and sitting meditation, the answer seems continuous, but the body becomes painful, and the face becomes hot or heated with sweating, and itchiness because of the mosquito, and sometimes the numbness, the hardness here and there in many parts of the body. And she also knows the sound outside when it arises. And only after finishing, the whole body becomes light. The numbness is gone. Just a little bit unpleasant. But she knows, and there's no dosa, just a little unpleasant feeling.
Yes.
Getting up, but not very continuous.
Yeah.
Sitting and walking continuous,
more
but
careful about, more careful about the daily activity. And anything is not good.
Thì các cái quan sát khác thì không có vấn đề gì. Tức là cái lúc mà khi ngồi thiền hay là đi kinh hành, và ngài thiền sư nói là lưu ý hơn trong việc ghi nhận các cái hoạt động thường ngày.
Very often checking the awareness.
Thường xuyên kiểm tra xem là chánh niệm những cái lúc như vậy là có mặt hay không. Kính bạch thiền sư, con tu tập được một thời gian rồi, con cảm thấy thật là tuyệt vời khi được ở một mình. Con không thích giao du với bạn bè những nơi đông đúc mọi người, chỉ có quay về với sự sáng suốt định tĩnh an bình sẵn có của tự tâm là đủ rồi, là quá đủ rồi. Nhưng con cảm thấy Anh nấy trong lòng không biết con sống như vậy có ích kỷ quá không? Con xin Ngài chỉ cho con cách sống làm sao để được hài hòa với mọi người mà con vẫn được sự bình tĩnh, sáng suốt. Con xin cảm ơn Ngài.
So she has been practicing for some time and she, it seems to her that the practice is very wonderful when she is alone, like you. And she doesn't want to socialize with other people. Actually, some way it is crowded. And all the time she tries to prospect to the body and mind, keeps the mind clear, calm, and concentrated. It is the nature of them enough for her. But sometimes she still wonders that if she lives in that way, it is a little bit seems selfish. So how she can live harmoniously with other people and she still keep the mind clear and calm.
But that's the same with alone also, body and mind, right? Then other people alone also need to be aware of your body and mind. And depending on the situation, how to deal with the people. So you need to learn from this.
Thì chúng ta thấy là khi mà ở một mình, nếu mà chúng ta quan sát được thì nó cũng là thân và tâm. Thế rồi nếu mà ở những cái chỗ đông người khác, nếu mà chúng ta có thể quay về với chính bản thân mình thì nó cũng là thân và tâm. Dù cho ở một mình hay là ở đông người thì cũng vẫn là chỉ là thân và tâm mà thôi. Vấn đề ở đây tức là trong những cái tình huống cụ thể, làm sao mà chúng ta biết cách ứng xử đối với các cái giao tiếp mọi người tùy theo từng trường hợp hay là tình huống cụ thể.
If you're around the many people there, with the community, other people around you, you need more careful about the, you need more careful because the mind is, where's the mind attention? Outside or inside, you need to know your mind activity.
Nhưng mà đặc biệt là ở những cái nơi đông người này, thì là chúng ta cần phải lưu ý hơn, cẩn thận hơn. Thì lúc này chúng ta xem là ở những cái chỗ đông người như vậy là tâm nó có hay hướng ra bên ngoài hay không. Chúng ta ghi nhận những cái hoạt động của tâm, đặc biệt là những cái nơi mà đông người.
If your awareness is present, then the mind can learn something, then the mind slowly how to communicate with the people without creating aversion and delusion, which then is become slowly leading, and you know should or not need or not necessary.
Và
the tamasanya is coming.
Và khi mà chúng ta có được cái trải nghiệm ở đó, từ từ cái trí tuệ hay là cái sự hiểu biết nó sẽ đứng vai trò tiên phong. Thì lúc này trong các cái mối quan hệ với những người xung quanh, chúng ta sẽ biết rằng cái điều đó là cần thiết hay là không cần thiết, thích hợp hay là không thích hợp, có lợi ích hay là không lợi ích. Nó tóm lại là bốn cái yếu tố mà nó liên quan tới cái việc mà đánh giá đối với các cái tình huống cụ thể trong các cái giao tiếp. Thì để rồi do có cái sự hiểu biết đó, nó sẽ quyết định được đối với các cái ứng xử một cách thích hợp.
If you're alone, you practice easier. If you're many people surrounding you, then practice more difficult. So you need more skillful and more understanding. You need more understanding how to maintain the peacefulness in the crowd.
Và
it is a wisdom. Wisdom must be involved.
Và đặc biệt là chúng ta thấy đối với nhiều người đó là ở những cái nơi mà một mình thì người ta rất là dễ thực hành. Nhưng mà ở những cái chỗ đông người đó, thì cái vấn đề là làm sao mà chúng ta vẫn phải duy trì được một cái sự an tĩnh, một cái sự sáng suốt chẳng hạn. Thì lúc này nó đòi hỏi phải có cái yếu tố của trí tuệ hay là yếu tố của sự hiểu biết có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Và cũng nhờ cái yếu tố này mới giúp cho cái người thiền sinh trong các cái mối quan hệ với những người xung quanh và những cái nơi đông người mà vẫn duy trì được các cái trạng thái tâm sáng suốt, an lành, cần thiết.
Every time you talk, you do whatever you do with other people, if you are mindful and learn something, and you know the limit. If you talk for how much you need to talk, slowly the mind can find a balance. Limit. You can find the limit. This is a wisdom.
Thế thì bất cứ khi nào mà chúng ta có chánh niệm, chẳng hạn như là khi nói chuyện, và nhờ có chánh niệm người ta sẽ biết được cái giới hạn. Ở đây là cái giới hạn nó vừa đủ và nó không có đi quá cái giới hạn cần thiết đó. Thì chính nhờ vậy mà có chánh niệm, cái sự hiểu biết, người ta sẽ tìm ra được cái giới hạn cần thiết, chỉ dừng ở cái mức độ đó mà thôi. Tức là nói thế đó thì ta sẽ dừng lại, người ta có thể nói quá mức cần thiết.
So, this is a practice.
Thì đó là cái đường hướng để thực hành ở những cái chỗ đông người.
Difficulty is if you're not enough skillful, then become difficulty. If you're not enough, if you have enough practice and skillful, then become easier.
Nói như vậy thì để cho chúng ta thấy là ở những cái chỗ đông người đòi hỏi là cái sự thực hành nó phải thuần thục hơn. Nếu mà chúng ta đã thuần thục trong cái việc quan sát thì khi mà ra cái chỗ đông người nó cũng không có quá khó đối với chúng ta.
Satipatthana is for layman, practice for, especially for layman. So, everywhere, Mayiliva is for posture. Time, no need to choose the time, place, a job, and posture. Every time, every place, you should be in practice.
Như vậy thì có thể nói là nhất là cái thiền tứ niệm xứ Satipatthana này rất là thích hợp đối với những người cư sĩ, vì nó không có phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào nơi chốn, rồi không phụ thuộc vào tư thế hay là oai nghi, không phụ thuộc vào là chúng ta cứ bắt buộc là phải làm cái công việc liên quan đến thực hiện, chúng ta làm bất kỳ cái công việc nào vẫn có thể duy trì được cái việc quan sát. Thì chính vì vậy mà thiền tứ niệm xứ rất là thích hợp đối với các cái cư sĩ tại gia.
Vipassana, if without vipassana, then you cannot peaceful in the world life. Because of wisdom and the mind is peaceful, then you can do how to do.
Như vậy là chỉ khi nào chúng ta có được trí tuệ hiểu biết, có được cái tự minh giác, thì chúng ta mới có được một cái trạng thái tâm an lành, nhất là khi đối diện với những cái đám đông ở những cái chốn đông người trong cái cuộc sống thường ngày. Thế này, các cái câu hỏi ở trên ghi ra giấy đã hết rồi. Thế chúng ta ai có cái vào kiểm tra micro. Đây này, ở trên này. Thì ta cầm cái này tốt. Thế trong khi đợi cái này, thì đã ghi được cái micro.
Sư có hỏi là nếu như ở trong một cái tâm con đang còn yếu trong cái môi trường đông người thì con có thể ở một mình để con được thấy rõ tâm mình hơn, rồi khi thuần thục rồi thì con ra cái tâm để con có thể thực hành được tâm.
Is it the better way to practice alone until he becomes skillful at the time he can go to?
Beginning, if you're not enough friend, then you need to cultivate yourself more. And slowly you need to grow this more difficult.
Thế thì chúng ta hãy bắt đầu từ những cái dễ đó. Thì mình hãy thực hành ở những cái chỗ mà nó ít người, và chúng ta chuyên chú vào cái việc thực hành để làm sao cái quan sát nó trở nên thành thục. Và khi đã trở nên thành thục trong cái việc quan sát rồi, lúc này chúng ta sẽ chọn những cái nơi nó khó hơn, chẳng hạn như cái chỗ đông người, thì theo cái cách như vậy.
You never go to retreat or meditation center, you just listening and listening to how to practice, and they start to practice and doing that. slowly, day by day, day by day, slowly become more, can maintain the practice and dream.
Và rồi quý vị cũng thấy là có rất nhiều các cái trường hợp, nhiều người người ta không có tới các trung tâm thiền thì họ cũng đọc sách rồi tức là nghe các cái hướng dẫn hoặc là đọc sách ở nhà và áp dụng để thực hành. Rồi họ cũng có thể thực hành ngay kể cả trong những cái đời sống thường ngày mà không có cần phải qua các cái khóa thiền hay là thực hành ở tại các trung tâm thiền. Chỉ có thông qua các sự thực hành mới làm cho cái quan sát của chúng ta trở nên hoàn thiện. Chuyển cái micro kia nó tốt hơn.
Khi con nói nhiều thì con cảm thấy rằng cái sự chánh niệm của con tụt và cái sự hiểu biết của con nó bị chừng lại, thì nhờ thiền sư giúp cho con bằng cách nào để có thể con nói như con có thể giữ chánh niệm được tiếp tục sau này.
In meditation, if we talk a lot, we cannot maintain mindfulness. So how to observe during talking, meditation, mindfulness?
Not because of talking, but because of awareness is not a moment than yet. Awareness is more important.
Ở đây không phải là do là nói nhiều, mà ở đây nó phụ thuộc vào chánh niệm, tức là chánh niệm nó đã đủ để vững mạnh hay chưa. Và cái thứ hai nữa là nó tùy thuộc vào các cái động cơ ở đằng sau. Nếu mà chúng ta nói với một cái sự háo hức, nói với một cái sự quá phấn khởi, tức là có cái động cơ tham ở đằng sau đó, thì chánh niệm nó cũng sẽ bị tuột mất.
So when you're talking like this, then talking to other people, your mind is more aware, more attention to the outside, other people. But it's easy to lose, so you need to pay attention to yourself.
Và thông thường chúng ta để ý thấy là khi mà chúng ta nói chuyện với người khác là chúng ta hay hướng tâm ra bên ngoài. Mà nếu hướng tâm ra bên ngoài thì không thể nào duy trì được chánh niệm. Chính vì vậy mà phải học cái cách luôn luôn hướng tâm quay trở vào bên trong. Rồi một cái nữa, tức là các cái động cơ ở đằng sau, chúng ta hay nói với một cái sự háo hức, nói với một cái sự phấn khởi và muốn nói.
Dạ, anh xin chào thầy sư. Dạ, thầy sư cho con nói là con có thực tập phương pháp của ngài từ tháng 1 á. Thì lúc con thực tập thì con chỉ nghĩ là thực tập để giải quyết những vấn đề của riêng mình ha. Cũng không nghĩ tới khi nghĩ tới xa hơn. Nhưng mà khi có một lần con trải nghiệm là cái tâm con giống như là nó bắt chụp đối tượng một cách tự nhiên, và lúc sau đó con cảm nhận là tất cả những gì con quan sát được nó trở nên rất là nhẹ nhàng, và từ đó không hiểu sao con nó nhìn những thứ bên ngoài mà cảm thấy như nó không còn cần thiết nữa. Và con xin hỏi thầy sư là thực hành như vậy nó có cái trải nghiệm con như vậy nó có phù hợp không? So he practicing this method to get in your book since January this year, and he gives his experience that current time the everything is a natural thing, the experiences. And not interested in the outside things. It means that outside things are important. So in that case, in his experience, it is good to make his practice very much interested in outside things. So necessary.
Yes. Right. Because of craving, because of the environment is more interested in outside things. Understanding that the mind is not meditation too much outside, the mind stay inside more beneficial.
Thì đúng vậy, nếu mà chúng ta thấy khi mà có các cái phiền não đó, thì cái phiền não càng nhiều thì cái tâm của chúng ta nó càng hướng ra bên ngoài. Thế thì khi mà các cái phiền não nó đã bị được bào mòn hoặc là nó đã mỗi lượt rồi thì người ta sẽ hướng tâm vào bên trong hơn để hướng tới các cái đối tượng mà nó có lợi ích hơn, nó thích hợp hơn và ít hướng ra bên ngoài. Thì tất cả cái đó nó đều thúc đẩy của các cái phiền não.
That sign is your defilement is becoming weaker and weaker. Practice because of what?
Thì như vậy, điều đó cho thấy là cái sự quan sát, cái sự thực hành nó đã đi đúng hướng và chính nhờ vậy mà nó giúp để làm bào mòn đối với các cái phiền não. Có ai có thì trong bên này.
Bạch thiền sư cho con hỏi là cái trạng thái mà như con hiểu là trạng thái tâm quân bình ấy, chính là cái trạng thái mà vô tham và vô sân. Thì trong trường hợp mà khi tham sân sinh khởi thì con thực hành quan sát cái tham và cái sân đó với cái thái độ chân chính hay là gọi là với chánh kiến, thì trong trường hợp mà khi quan sát cả sân, cả tham cả sân với cái chánh kiến đó thì có gọi là tâm quân bình không? Là cái trường hợp thứ nhất, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là
từ
samadhi, tamā visaya, like the seven bosanga, right? So this is a bosanga, is a three is a cause, four is an effect. When we are practicing sati and effort, and tamā visaya is working. So samadhi, piti, patiti, upekkha is effect. It's an effect we cannot create. We can do is only cause awareness, the effort, and the dhamma vijaya.
Chúng ta lưu ý ở đây đó là cái lưu sát ở đây là chúng ta làm việc với các cái nguyên nhân mà không phải là các cái kết quả. Và trong bảy cái yếu tố của trạch pháp sát chi thì ba cái yếu tố đầu tức là các cái nguyên nhân, thì các nguyên nhân ở đó ở đây đó chính là chánh niệm, là sự tinh tấn và trạch pháp sát chi. Và khi các cái yếu tố này đã hội tụ thì tự động các cái kết quả chúng ta sẽ có được, đó là có được cái sức định, có được hỷ, được kinh an và xả. Vậy thì bốn cái yếu tố sau đó là định, hỷ, kinh an và xả, đó là cái kết quả có được khi mà các cái nguyên nhân hay là các cái yếu tố đã được hội tụ.
So that's why we can do awareness and effort and tambien. Dhamma vijaya is a wisdom. But when you are meditating time, wisdom must be involved. Without wisdom, then upekkha cannot come. Other pitipatiti upekkha, pitipatiti tasamani, pitipatiti upekkha cannot come. Because of wisdom, then the effect is coming.
Thế thì chúng ta thấy ở đây các cái yếu tố cần có trong cái sự quan sát đó chính là có chánh niệm, có sự tinh tấn và trạch pháp. Trạch pháp ở đây cũng có nghĩa là có trí tuệ. Và chỉ khi nào mà có trí tuệ thì các cái yếu tố sau nó mới thành tựu, hay nói cách khác tức là mới có được định, hỷ, kinh an và xả. Định, hỷ, kinh an và xả chỉ có khi mà trí tuệ nó có mặt trong cái sự quan sát cùng với các cái yếu tố đó là chánh niệm và tinh tấn.
A lot of vipassana yogi they not understand how to use the wisdom. They a lot of use the effort, awareness and effort. But wisdom is very important to practice vipassana.
Và đặc biệt là trong thiền minh sát đó, thì đa phần các cái thiền sinh người ta không có để ý tới cái nhân tố của sự hiểu biết hay là trí tuệ, mà họ thực hành là chỉ với chánh niệm và sự tinh tấn. Và trong khi cái yếu tố của trí tuệ ở đây nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng, nhất là đối với cái việc thực hành vipassana thiền minh sát này.
Every time in our life also we use a very difficult situation, we try to use our wisdom. How to do? It is a use the wisdom. How to do?
Rồi mặt khác là quý vị cũng thấy là trong cái cuộc sống thường ngày chúng ta, khi chúng ta đương đầu với các cái khó khăn đó, thì chúng ta cũng phải tìm cái cách thức để giải quyết theo cái tình huống theo cách này hay là cách kia, thì chúng ta phải đưa ra rất nhiều các cái giải pháp, rất nhiều các cái phương án. Và điều đó cho thấy là trong cái cuộc sống bình thường là người ta cũng đã phải sử dụng liên quan tới các cái sự hiểu biết cũng như là trí tuệ.
More aware, more investigation, more inquiry, then slowly the mind can understand.
Và rồi khi mà chúng ta thực hành thì cũng vậy, chúng ta cũng phải áp dụng để đưa những cái sự hiểu biết này vào trong cái sự quan sát, để quan sát như thế nào thì tốt hơn theo cách này hay cách kia. Và chính nhờ cái việc áp dụng như vậy đó thì để giúp cho trí tuệ có cái điều kiện sinh khởi.
Việc thiền sư hai câu hỏi cùng pháp thực hành. Con thực hành thiền cũng được gần 2 năm theo phương pháp của ngài, thì thời gian đầu thì con quan sát đối tượng tinh thần, khi là tâm duy nghĩ tâm vọng tưởng thì con chánh niệm thì nó dừng. Nhưng mà những tháng gần đây thì con chánh niệm được cả cái dòng suy nghĩ và con cứ bám theo nó, và đến khi nào nó mất thì con lại trở về các đối tượng tinh thần, đối tượng một chỗ. Thì có nhiều lúc cái tâm con nó phải mong muốn cái sự suy nghĩ thật luôn luôn xảy ra những chuyện này để con quan sát. Thì cái phương pháp của con như thế có đúng không ạ?
So he has been practicing years. At first he started with bodily objects. So slowly he knows about thinking. And really with thinking, he tried to see the whole process of thinking objects. And somehow he wants to have thinking happen more and more in order to observe.
Not really. It's natural process. Vipassana object must be natural. natural process. You should not create any.
Lưu ý ở đây là cái đối tượng của thiền minh sát, tức là các cái đối tượng tự nhiên nó sinh khởi. Thì chúng ta không có mong muốn hay là để tạo ra bất kỳ các cái đối tượng nào.
No, the process is okay, but you need more investigation about beyond the thinking. What motivation they? Right? Thinking is the mind. Thinking mind. Definement is definement. Thinking is not definement. Understand? Thinking is another function of mind. But the motivation is a something. Wholesome mind also think. Wisdom also thinking. Loving kindness also thinking. Craving also thinking. So we need to know beyond the thinking what motivation there is.
Tuy nhiên là chúng ta theo dõi toàn bộ cái tiến trình suy nghĩ nhưng mà vẫn chưa đủ. Ở đây là chúng ta phải quan sát để những cái thứ nó ở bên ngoài các cái tiến trình này. Điều đó cũng có nghĩa là khi mà có các cái suy nghĩ như thế này thì đằng sau đó nó là có các cái động cơ. Không phải là lúc nào mà các cái suy nghĩ cũng là do các cái phiền não, động cơ là các cái phiền não. Vì chúng ta thấy các cái phiền não nó là một cái vấn đề và suy nghĩ nó lại là một cái tiến trình khác. Thì có những cái chẳng hạn như là khi có trí tuệ thì chúng ta cũng suy nghĩ, khi mà thực hành về tâm từ thì chúng ta cũng suy nghĩ, rồi trong các cái trường hợp khác, kể cả các cái thiện tâm sinh khởi thì các cái suy nghĩ nó cũng có mặt ở đó. Và rồi đối với các cái tâm bất thiện thì các động cơ đằng sau nó là tham sân si thì nó cũng tạo ra đối với các cái suy nghĩ. Thì như vậy ở đằng sau đó nó luôn luôn có những cái động cơ để dẫn tới đối với các cái suy nghĩ. Thì không hẳn là tất cả các cái suy nghĩ nó đều liên quan tới các cái động cơ, đó là do các cái phiền não. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần quan sát để nhận ra được các cái điểm này.
Not only the thinking, with the feeling together, related to the about the thinking.
Và bên cạnh đó là chúng ta cũng phải thấy được các cái mối quan hệ của suy nghĩ với các cái nhân tố khác, chẳng hạn như là các cái suy nghĩ với các cái ý tưởng, suy nghĩ với các cái cảm họ, thì nó nằm trong một cái khối như vậy, trong các cái quan hệ giữa suy nghĩ và các cái nhân tố khác. Thì chúng ta cũng phải biết được các cái mối quan hệ này, chứ không phải là đơn thuần chỉ có các cái tiến trình của suy nghĩ mà thôi. Và lưu ý ở đây là trong quan sát ở đây là chúng ta quan sát một tiến trình tự nhiên mà không có tạo ra bất kỳ một cái tiến trình nào hay là không có tạo ra bất kỳ đối tượng nào cả.
Câu hỏi thứ hai, khi mà con không có điều kiện đi cái trình tự nhiều thì con nghe rất nhiều cái bài pháp thoại của Thiền sư, con nghe trong tất cả khi hàng đêm mà con cứ bật nghe, nghe trong lúc khi ngủ con nghĩ rằng theo cái tham vọng con bây giờ mình nạp nó vào cái vô thức, và khi đến khi con thực hành những cái khó khăn thì bắt đầu tự nhiên mình mới nhận ra cái phương pháp này mình đã được nghe rồi, mình có thể tự giải quyết và xử lý cái sự khó khăn trong khi thực hành được.
Nghe rồi
thoát được thành công cái được rồi.
Thì chúng ta thấy cũng đúng vậy, tức là các cái thông tin cần thiết nó cũng là cái nguồn của tuệ. Khi chúng ta có được các cái thông tin đúng thì đó cũng là một trong cái nguồn của trí tuệ. Ở dưới như thế này mọi người có nghe được không ạ? Vâng. Có ai có câu hỏi tiếp theo?
Mô Phật Sư Thiền Sư, đệ tử mới ngồi thiền ngày hôm nay là ngày thứ hai, nên con không biết ngã do con bị nóng đào, nhưng ngày hôm nay là bị lạnh đâu bằng chân, con bị lạnh đâu bằng chân, và anh chào con thì khi con mở mắt ra là mắt của con bị đảo, thì con tâm của con hơi lạnh. Dạ, thế thì con hơi lạnh, thì con xin ngài giải cho con. Xin ngài giải cho con.
Xin ngài giải, giải.
Dạ, giải giải.
À, giải, giải, giải. Dạ, giải
giải cho con.
Thế thì cái nguyên tắc đó tức là chúng ta đừng có để cho thân và tâm nó phải chịu khổ sở. Nếu như mà chúng ta đau quá hoặc là căng cứng quá thì mọi người có thể thay đổi cái tư thế của thân để cho cái sự quan sát nó được thoải mái hơn. Như vậy thì đừng để cho cả thân và tâm mình nó phải chịu khổ, quá khổ sở trong cái sự quan sát. Cho dù là chúng ta thay đổi tư thế chân bao nhiêu lần, kiểu đó nó cũng không có quá quan trọng. Vấn đề ở đây là chúng ta luôn luôn có cái sự ghi nhận hay biết, hay nói cách khác tức là có được chánh niệm, ngay kể cả trong lúc thay đổi đó vẫn tiếp tục duy trì được cái sự quan sát. Và một cái điểm nữa tức là đừng có quá tập trung, đừng quá cố gắng trong cái việc quan sát, và hãy để cái sự hay biết, cái sự quan sát nó được diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.
Dạ thưa thầy sư, trước đây con vẫn chánh niệm nhưng con thấy rằng phiền não nó chi phối con rất là nhiều, làm cho con cảm thấy rất là đau khổ, và con tiếp tục duy trì chánh niệm thì con hiểu ra thấy được một cái tơ ta ở đằng sau cái suy nghĩ đó. Khi con phát hiện ra cái tơ ta đó thì cái sự mà phiền não nó mất chi phối con rất nhiều. Rồi con tiếp tục theo dõi cái suy nghĩ như vậy thì con không biết rằng là con có thấy là con có khi thì con thấy nó là cái tơ ta, rồi có lúc theo dõi thì thấy sau đó là tham sân. Thì trong những cái đó con theo dõi như vậy không biết có đúng hay là sai,
tức là thấy cái động cơ đằng sau cái suy nghĩ đó.
Dạ, những cái động cơ có lúc thì con thấy là con thấy là tơ ta, có lúc thì con thấy là tham hoặc sân. Dạ.
Thì như vậy là chúng ta ở đây thấy tất cả các cái hiện tượng như vậy nó được bóc tách một cách tự nhiên, nó là các hiện tượng tự nhiên nó xảy ra cùng với các cái suy nghĩ. Thì suy nghĩ như vậy đằng sau đó nó là các cái động cơ, tham nó cũng là tự nhiên, sân nó cũng là tự nhiên, rồi các cái ý tưởng đi kèm theo nó cũng là cái hiện tượng tự nhiên. Ý tưởng có thể là về cái tôi, ý tưởng về cái bản ngã, ý tưởng về cái vấn đề gì đó, thì tất cả đều là các cái hiện tượng tự nhiên, nó hoạt động cùng với suy nghĩ, và suy nghĩ nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên. Và nếu mà chúng ta có thể quan sát một cách rõ ràng và chi tiết như vậy đó, thì các cái phiền não nó sẽ không có cái cơ hội để xen vào, hay là các cái phiền não nó tới thì nó sẽ qua đi. Tiếp tục ở đây có câu hỏi thế này. Bạch thiền sư, con là thiền sinh mới đến 3 ngày, con ngồi thiền theo dõi hơi thở sau một vài phút, thì con lại thấy chuyện này chuyện kia, thì con nguyện phóng tâm, thì con chắc là niệm đấy đúng không, niệm chứ không phải là nguyện, niệm phóng tâm, phóng tâm con lại theo dõi hơi thở, nhưng con ngồi thiền một giờ thì quá nhiều lần nó chen vào, con xin ngài chỉ dẫn cho con làm sao đừng có suy nghĩ như vậy nữa, con xin cảm ơn.
So the yogi is new, new yogi, and he or she practices only 3 days, and the object is anapana for a few minutes, and then thinking arises, this and that, and she knows that she just knows thinking mind, it comes back to anapana. But during 1 hour sitting, there are so many thinking on and on, and so can you tell him or her how to stop the thinking, because so many thinking happen in
because one
sitting.
Because very good. When it's become better, then you can no more thinking.
Mm,
this
yep.
is not thinking, it's not many thinking arising. Because when your awareness become better and better, then you can see the more thinking.
Thì như vậy tức là chứng tỏ là quan sát như thế này rất là tốt, nó phải cái chánh niệm rất là tốt mới phát hiện ra được nhiều suy nghĩ. Thế còn nếu mà không có cái chánh niệm tốt như vậy thì không thể nào phát hiện được ra các cái suy nghĩ như vậy. Thì như vậy bất kỳ khi nào mà suy nghĩ sinh khởi chúng ta ghi nhận và quan sát được thì tức là cái chánh niệm nó có mặt rất là tốt.
Even the awareness becomes better and better, then you can see the mind, only the mind also. That's why you can recognize many things.
Thì nhiều người thì trước đây là người ta không có nhận ra suy nghĩ mà chỉ để ý tới các cái đối tượng ở trên thân mà thôi. Thế rồi sau này thì cứ dần dần người ta với cái việc mà nhận ra các cái suy nghĩ từng chút một thì người ta sẽ nhận ra được các cái hoạt động của suy nghĩ và cũng chính là các cái hoạt động của tâm. Ngày càng nhiều hơn.
You cannot stop the mind. That's why you cannot. The mind definition of the mind is something can know or something can think. It is mind. So mind must be think.
Như vậy thì chúng ta không thể nào dừng được tâm cả. Mặt khác là theo cái định nghĩa về tâm, tâm là những cái gì nó có cái đặc tính là biết và tâm là những cái mà nó có thể suy nghĩ. Nghĩa là cái suy nghĩ ở đây nó cũng là tâm. Và chúng ta không thể nào dừng được các cái tâm, hay nói cách khác là không thể nào dừng được các cái suy nghĩ.
My teacher teaching one time, I'm very young that time. My teacher is come to the pool. Then my teacher asking, if you know the anapana, you know the body sensation, that my teacher asking, do you know the thoughts? And he said, oh, my tamale is so good, I cannot see the thoughts. Secondly, also, same that my teacher asking question, do you know the thoughts? I said, oh, my tamale is very good, there is no thoughts. And then he said, my tamale is gone. Now I'm thinking. But actually, it's not tamale, it's gone. The tamale is better, and awareness of tamale is becoming better and better. That's why he can see more things.
Thế thì ở đây đó là Ngài đưa ra một cái câu chuyện mà liên quan tới Ngài trưởng lão Suy Minh. Khi mà Ngài hỏi pháp một cái người thiền sinh cũng là một cái vị sư đó, thì khi lúc đó Ngài thiền sư ở đây đang còn rất trẻ, thì khi mà Ngài hỏi cái vị sư kia đó, tức là quan sát những cái đối tượng nào, thì vị nói là con biết rõ được về hơi thở, con biết rõ được về các cái cảm họ. Thế Ngài Suy Minh hỏi thế thì có biết suy nghĩ hay không? Thế thì cái vị này mới nói là cái sức định của con rất là tốt, hay là không có suy nghĩ. Đó là cái ngày đầu tiên. Thế rồi ngày thứ hai Ngài cũng lại hỏi như vậy, thì cái vị này cũng vẫn nói là định tâm rất là tốt, không có suy nghĩ. Thế rồi đến ngày thứ ba, thế thì lúc này thì cái vị kia mới nói là thế lúc này là cái định của con bị tuột ra, lúc này các cái suy nghĩ và con đã phát hiện ra các cái suy nghĩ. Nhưng mà điều đó để cho thấy là lúc này là có được cái chánh niệm nó tốt hơn, và cái sức định cùng với cái chánh niệm thì nó giúp để nhận ra được đối với cái suy nghĩ.
There's a two kind of samadhi. The definition of samadhi is a stability of mind. Mind is still, right? But two kind of samadhi. Samatha samadhi is because of concentration, 100% concentrate. Very, a lot of energy used. That's why the mind cannot think. That's why people think this samadhi is, this is a samadhi. But vipassana samadhi is not like this. Vipassana samadhi is because of my view. The mind already still, not creating a voice. That is a vipassana samadhi.
Và liên quan tới cái định ở đây đó thì chúng ta biết là có hai cái loại định. Định định nghĩa đó là cái sự an ổn của tâm, và cái sự an ổn của tâm trong samatha hay là thiền chỉ người ta có được khi mà ghi nhận quan sát trên một cái đối tượng, tập trung quan sát trên cái đối tượng. Thì do cái định tâm mạnh là nhiều khi nó không làm các cái suy nghĩ nó sanh khởi, nó áp chế các cái suy nghĩ, và sức định nó mạnh là do an trú hay là quan sát trên một cái đối tượng. Mặt khác thì trong thiền minh sát người ta cũng có định, và cái định ở đây sở dĩ nó sinh khởi giúp cho tâm an ổn đó là do có cái sự hiểu biết. Nhờ có cái sự hiểu biết mà tham hay là sân không có xen vào trong cái sự quan sát, nhờ vậy mà tâm được an ổn do có sự hiểu biết này. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta lưu ý là có hai cái loại định. Một loại định là do ghi nhận trên một cái đối tượng, và cái loại định thứ hai là do có cái sự hiểu biết một cách rõ ràng.
If you don't have somebody, you cannot know. You cannot, even you cannot know the answer.
Mặt khác là nếu như mà không có cái định đó, thì không thể nào chúng ta biết được đối tượng.
Also, if you are not angry or you are not disliking with the thinking, you have a samadhi already. It's a thinking that if your mind not resist or attached to the thinking, there's a samadhi already there.
Mặt khác là nếu khi mà đối diện với một cái đối tượng nào đó mà chúng ta không có khởi lên cái việc thích hay là không thích, điều đó có nghĩa là tâm của chúng ta an ổn, là cái định nó đã có mặt ở đó rồi.
Thinking is nature. It is not good nor bad. If you understand them that way, the mind is not resist or not attached. So the mind already balanced, calm, peaceful, but thinking is there.
Thế vậy thì khi mà chúng ta thấy cái suy nghĩ nó sinh khởi, chúng ta cũng biết đây là có một cái hiện tượng tự nhiên, và tâm của chúng ta nó không có phản ứng với cái việc thích hay là không thích đối với cái suy nghĩ đó. Thì mặc dù là các cái suy nghĩ nó vẫn có đó, nhưng mà tâm nó an ổn, nó không phản ứng, và như vậy là định nó đã có mặt ở đó rồi. Cho dù là suy nghĩ nó vẫn đang sinh khởi, nhưng mà tâm không phản ứng là định đã có mặt.
Because of thinking, you can understand the nature of the mind, and you can understand the nature of dukkha because of thinking mind. If you know how to watch.
Và nếu mà chúng ta biết cách quan sát thì cũng nhờ có cái suy nghĩ này mà chúng ta cũng hiểu được về vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại muốn là để dừng lại các cái suy nghĩ? Và nếu mà cái suy nghĩ nó hoàn toàn dừng lại thì chúng ta không có thể làm bất kỳ được cái gì cả.
Thinking is not problem. The craving, the aversion, the defilement is problem.
Vậy thì cái suy nghĩ ở đây nó không phải là vấn đề. Vấn đề là các cái phiền não ở đằng sau. Vấn đề đó là liên quan tới tham, sân, si. Nó mới là vấn đề, chứ không phải là suy nghĩ.
But in the vipassana, sitana vipassana, the defilement also become as an object.
Và mặt khác là ở trong thiền tứ niệm xứ, và đặc biệt là quan tâm như thế này, thì phiền não, đúng không? Tham sân si thì nó cũng là các cái đối tượng để chúng ta ghi nhận. Có cái câu hỏi nào đặt ra cho ngài thiền sư không? À, thế này.
Thì một khoảng thời gian á thì con thấy rằng là một số phiền não của mình nó bớt đi, và giống như là đôi lúc sự hết mình, con thấy nó bình thường luôn. Cái xong rồi con cảm thấy con hơi vô một chút xíu. Rồi những cái cuộc nói chuyện với bạn bè chẳng hạn thì con cảm thấy là đôi lúc những cuộc nói chuyện nó cũng nó vô nghĩa. Thế nên là lại một cái cơn phiền não mới nó xuất hiện, là sao mình lại càng phiền, mình lại cảm thấy mình lại càng xa cách với những người xung quanh chẳng hạn. Thế xong sau đó cái xong rồi cứ thiền tiếp, quan sát tiếp thì thấy cái cơn phiền não nó lại cuối, xong rồi lại một cái đợt phiền não xuất hiện. Để sẽ có một khoảng thời gian con thấy sao cái gì cũng khổ hết trơn, tức là nhìn xung quanh thấy không phải mình khổ mà thấy ai cũng khổ, còn thấy kiếm tiền cũng khổ, thấy kiếm tiền cũng khổ. Tức là cái như thầy nói rằng là khi mình thiền xong đó thì nếu như phiền não nó không giảm á thì là mình thiền sai. Thì đối với con thấy rằng là cái đợt phiền não này nó giảm xuống thì lại một cái đợt phiền não mới mà hồi xưa tới giờ chưa bao giờ nó xuất hiện, nó lại xuất hiện, xong rồi nó lại giảm xuống, xong rồi lại có một cái đợt phiền não mới nó xuất hiện. Thì con không biết rằng là con phiền như vậy là đúng hay sai, tại vì đối với con thì không phải phiền não nó giảm đi mà là phiền não cũ á.
Progress means that the pilisas would be reduced less and less. But if one pilisa is become less, and another new pilisa comes in, if that pilisa also goes away, and another pilisa, and also other people, also the pilisas. So the more you practice, the more you see both kinds of pilisa, the pilisa reduces less and less in that way.
Right. Plus awareness, right? If you're not aware, also a lot of defilement already defined, you don't know. Now we can defilement means every time you see the defilement decrease. You can see defilement decrease already, right? But a lot of defilement is already happening. You understand it not enough yet, so you cannot prevent the defilement. The cause they can arise in. Every time, but. Every time you notice defilement decrease, this is very obviously.
Thế thì
if you don't know of defilement already there.
Thì chúng ta thấy ở đây tức là cũng phải nhờ có cái chánh niệm thì chúng ta mới nhận ra được các cái tiền não. Nếu như mà trước đây chưa có chánh niệm thì chúng ta không nhận ra được cái tiền não cho dù là nó đang có mặt. Thì nhờ có cái việc thực hành chánh niệm được thiết lập thì chúng ta nhận ra được cái phiền não, và khi nhận ra được cái phiền não này thì nó sẽ giảm và nó qua đi. Nhưng mà nếu cái trí tuệ nó chưa được phát triển một cách vững mạnh thì cái chức năng của trí tuệ là để nó ngăn ngừa đối với các cái phiền não. Nếu mà trí tuệ chưa có mặt thì không thể nào chúng ta giảm thiểu đối với các cái phiền não này, mà nó vẫn cứ tiếp tục sinh khởi mặc dù là mình vẫn nhận ra được các cái phiền não đó như có chánh niệm. Và khi nhận ra được thì các cái phiền não đó nó đi qua. Nhưng mà các cái phiền não sinh khởi là nó đều có các cái lý do hay là các cái nguyên nhân của nó, chứ không phải là nó sinh khởi mà không có lý do. Như vậy thì chỉ khi nào mà trí tuệ có mặt, trí tuệ sinh khởi thì cái chức năng của trí tuệ nó sẽ ngăn ngừa đối với các cái phiền não.
You don't see that this room. Now you open the room and you're more aware that this room. Inside the room, a lot of garbage. room. Before you don't open this room. R-O-O-M. Room. You not open this room. Now you open the room, then you can see many things. You're more aware, you can more see things, right? Because awareness better and better, you can see more things. But awareness is a working, not better. But wisdom is not enough. This time not prevent the disdefinement yet. You need to aware and learn. Then wisdom is growing. Because of wisdom growing, the disdefinement slowly later decrease.
Thế thì điều đó để cho thấy là với cái việc mà như thế này đó, tức là chúng ta vẫn cứ tiếp tục phải quan sát và ghi nhận để giúp cho cái trí tuệ nó sinh khởi. Chỉ khi nào mà trí tuệ sinh khởi thì nó mới làm ngăn ngừa hoặc là giảm thiểu đối với các cái phiền não. Ví dụ như là khi mà chúng ta đứng ở bên ngoài một cái phòng thì chúng ta không có thấy được những cái gì ở bên trong, nhưng mà nếu mà mở cửa ra một cái chúng ta nhìn vào bên trong thì chúng ta thấy rất là nhiều thứ. Chúng ta nhận ra cái này, nhận ra cái kia, và sở dĩ nhận ra được những cái vật này vật kia đó là do chúng ta có chánh niệm. Thì cũng vậy, nhờ có chánh niệm mới nhận ra được phiền não, cái điều đó là tốt rồi. Nhưng mà vẫn phải quan sát một cách liên tục những cái công việc của mình, để khi nào mà cái trí tuệ nó sinh khởi thì lúc đó là cái chức năng của nó mới được khởi phát, mới được vận hành, để giúp ngăn ngừa, giảm thiểu đối với các cái phiền não.
Some people can do the same practice. When they are in home, they find that not much. Sometimes they are very angry, very. You notice some very gross level, they notice. Then they come and watch practice in the center, and they would even watch more aware of the mind. Then you can see when this defilement is happening. Right? Because of they never seen their mind all the time before. So this is the nature. When you see more,
thế thì mọi người thấy là bình thường khi mà chúng ta ở nhà đó, thì chỉ khi nào mà các cái phiền não mà nó bộc phát ở cái mức độ hô thì lúc này mình mới nhận ra được khi ở trên cái bề mặt hô mà thôi. Nhưng mà đến cái trường thiền thì người ta nhận ra rất nhiều các cái phiền não, không chỉ là các cái phiền não hô mà ngoài ra còn có các cái phiền não khác nữa, đủ các cái loại phiền não. Thì lúc này cũng có nghĩa là nhờ có cái chánh niệm để giúp nhận ra được các cái đối tượng, các cái phiền não khác nhau mà trước đây thông thường thì chúng ta không nhận ra, mà chúng ta chỉ nhận ra được các cái đối tượng khi mà nó ở trên cái bề mặt thô mà thôi.
He said in at home there's no less defilement. Come to center and a lot of defilement. It's a wrong conclusion.
Nhìn vào như thế thì người ta đưa ra một nhận xét là vậy thì là lúc con ở nhà thì là ít phiền não, thế rồi vào đến cái trường thiền là thấy quá nhiều các cái phiền não nó sinh khởi, thì như vậy là một cái kết luận không có đúng. Nếu có ở trường thiền mà chúng ta thiết lập được chánh niệm và như có cái chánh niệm như vậy mới phát hiện ra được nhiều các cái loại phiền não mà trước đây bình thường ở nhà mình không có phát hiện ra.
Another one is the forget awareness, right? Because they only see the object, many objects happening. Because many objects happening, because awareness, many awareness there. They forget this awareness is working. This is a wholesome mind. This is a wholesome mind, the defilement. Huh? Awareness is a wholesome mind. You, a lot of wholesome mind is already there, but you forget, you don't know. Your awareness is present.
Mà nhận ra, biết được các cái phiền não đó, thì chúng ta biết là nhờ có gì? Chánh niệm. Thế nếu mà chúng ta chỉ để ý tới các cái phiền não, nhìn thấy các cái phiền não, thì chúng ta không biết rằng là các cái chánh niệm nó cũng sinh khởi cùng với các cái phiền não thì chúng ta nhận ra. Mà cái phiền não là cái phiền não, nhưng mà chánh niệm nó lại là các cái thiện tâm. Như vậy là các cái thiện tâm nó liên tục sinh khởi, các cái chánh niệm nó liên tục sinh khởi. Như vậy thì chúng ta còn phát hiện ra được các cái phiền não, và cũng có nghĩa là chúng ta cũng làm khởi phát được nhiều các cái thiện tâm.
People are always aware of the object. They don't know the mind is working. The picture is not complete yet. They only see the heart.
Và thông thường thì người ta lại chỉ có để ý tới các phiền não mà không nhận ra các cái hoạt động của tâm, trong đó là có cái chánh niệm. Như vậy thì nếu mà nhận ra được các cái phiền não đó là cũng nhờ có cái chánh niệm. Như vậy thì người ta mới chỉ nhìn thấy một cái phần của bức tranh thôi. Người ta mới để ý nhận ra nhiều các cái phiền não thôi, mà người ta không nhận ra rằng là cũng nhờ thế các cái chánh niệm nó cũng sinh khởi, các cái thiện tâm nó cũng đang sinh khởi.
That time, very important point is don't identify the defilement is me, my mind. If your defilement is my mind is my mind. If you identify this, then become depressed.
Và đặc biệt là trong cái lúc như vậy là chúng ta đừng đồng hóa các cái phiền não đó là mình, là tôi. Chúng ta cho rằng như vậy là tôi là xấu xa quá, tôi là thế này và thế kia, và làm như vậy thì nó sẽ làm chúng ta trở nên rất là thất vọng, rất là chán chường vì có quá nhiều những cái phiền não.
A lot of people come to buy, but too many people. You're not complaining about too many people, right? But you have a lot of money.
Thì cũng giống.
If you don't have a lot of money, then you complain about too many people.
Thế thì cũng giống như là cái người bán hàng đó, đúng không? Nhiều khách đến, đúng không? Nếu mà nhiều khách đến mà mua hàng, tức là gì? Tức là chúng ta sẽ có được nhiều tiền. Thì người ta mua hàng, người ta sẽ trả tiền. Nhưng mà nếu mà không để ý thấy cái lợi nhuận mình có được, thì chúng ta sẽ phàn nàn. Thế tại sao mà đến nhiều thế? Đó. Thế thì chúng ta mới nhìn có một phía thôi. Nhưng mà trong khi là một cái phía khác, tức là chúng ta cũng đang có được các cái lợi nhuận. Và cái lợi nhuận này ở đây cũng có nghĩa là cái chánh niệm nó đã hoạt động tốt, và nhờ cái chánh niệm nó hoạt động như vậy mình mới nhận ra được các cái đối tượng phiền não. À, có một câu như thế này: chúng con là một nhóm sinh viên mới tìm hiểu Phật pháp và lần đầu hành thiền. Những câu trình pháp nghe 10 phần chỉ hiểu được 1, sao ngài không dành những câu khó cho ngài sao?
So we are the group of the students, and all the question here, we listen 10, but we only understand 1. Why you don't leave the difficult question for the next days? Leave the difficult question next days, and not the early days of the practice.
What difficult question?
Because according to them, all the questions and answers they listen here, they are very difficult to understand.
Oh.
For 10 questions, I only understand
what is
one.
Ở đây ngài nói là thôi chỉ cần hiểu một câu như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà hiểu được cái là cái cách của mình là mình phải quên chính câu kia đi, nói được một câu thôi, đúng không? Vấn đề của tụi con là đang mắc phải là thân đang nên không thể hết được thời khóa, à các bạn ý là không theo được hết thời khóa, là thêm một mục. Giờ đây chỉ muốn về, tâm muốn về thì nhiều, ở lại thì ít. Xin thiền sư cho tụi con là dạy để vượt qua.
So the problem is because it is meditation very tired and they cannot follow the whole retreat all the time. They feel very sleepy in sitting meditation. Even right now, they just want to go back home. The mind wants to stay with them less and less, and the minds want to go back home more and more. So can you give some advice to overcome?
Because you need to aware, relax, and awareness make awareness more interest. Then the awareness working, then the mind is more stable. If you're not working very well, the sleepiness can come.
Vậy là ở đây làm sao mà chúng ta có được một cái sự thích thú? Thế thì thân tâm nó phải được thoải mái. Đầu tiên là cái thân tâm nó phải được thoải mái đã. Khi mà thân tâm nó được thoải mái thì tâm nó được an tịnh. Mà nhờ vậy cái chánh niệm nó mới có mặt. Từ khi mà chánh niệm nó có mặt thì chúng ta mới dần dần hướng cái sự thích thú và quan sát. Chứ còn nếu mà không có cái sự thích thú thì rất dễ và sẽ dẫn tới cái hiện tượng nhà ngủ. Ở đây là có bao nhiêu sinh viên nhỉ? Thì ngày họ bao nhiêu sinh viên? Như thì ngài thiền sư cũng rất là quan tâm tới những người trẻ, đặc biệt là các sinh viên. Thế nếu mà nếu mà có nhiều sinh viên đó thì ngài cũng muốn dành cho cái nhóm sinh viên một cái củ riêng. Đó. Thì nếu mà có nhiều sinh viên thì ngài sẽ dành cho một cái khoảng thời gian riêng thì để mọi người có cái cơ hội đặt ra các cái câu hỏi liên quan nó sát hợp. Người thực hành thiền Vipassana đang có sự tiến bộ trong pháp hành, đóng mở hoặc niệm tâm rất tốt, có nên học thêm môn học khác như vi diệu pháp hay là anh văn kinh Pali, hay tập trung toàn bộ cho pháp hành tứ niệm xứ thì tốt hơn ạ? Xin thầy dạy cho con.
So the practitioner of Vipassana has a progress in practice, especially Chittani Vipassana. So is it beneficial if the yogis learn more about Abhidhamma or English or Pali chanting, or to just focus on practice, Satipatthana?
You need more learning, theory and practice to get better.
Nếu như mà chúng ta có cả thực hành và lý thuyết thì cái điều đó sẽ tốt hơn. Ở đây thì nếu như mà kết hợp được cả hai, cả lý thuyết và thực hành thì như vậy có một cái kết quả tốt hơn.
Cô phải học những cái tập trung
thì vì là các cái vấn đề đó, câu hỏi mà để có được đó là phải thông qua các cái thiền tập. Thế thì bây giờ các cái câu hỏi cũng không không phải là quá tập trung và nhiều lắm. Thế thì có thể mọi người quay trở về thực hành sớm thì để ngài nói chuyện với cái nhóm sinh viên. Thế thì thêm một câu hỏi nữa, rồi chúng ta nếu mà cái nhóm sinh viên đông á thì vào. Thì nếu mà vì lần này không biết là có một cái nhóm sinh viên ở đây, nếu như mà có cái nhóm sinh viên mà họ quan tâm đó, thì ngài thiền sư cũng rất là sẵn sàng, vì ngài cũng là cái người rất quan tâm tới giới trẻ, đặc biệt là sinh viên. Thế thì tại vì có những câu hỏi ở đây sư thấy là nó cũng không có liên quan sắp ra. Vì ví dụ như là trong này có một số câu liên quan tới cả Niết Bàn nữa thì
some question regarding the Nibbana.
Nhá. Thế thì thôi, thì nếu mà chúng ta không có một cái câu hỏi gì nó đặc biệt lắm thì chúng ta cứ tiếp tục thực hành. Thế sẽ để rồi hôm sau.
Có cái chứ xin hỏi câu hỏi.
Vâng, ai có câu hỏi trực tiếp thì là ta một cái câu hỏi trực tiếp.
Venerable meditation master, I have a question, and I'm from the group of the student union. You say, according to your teachings, I practice meditation, and I try to watch my daily life. I consider everything happen to such a natural phenomenon. And in my observation, I consider I am an object. And everything happens together from objects. And I'm subject. So I feel confident. But a problem occurs whenever I meet with the human interaction, human relationship.
What? Say again. What do you mean there?
According to your teachings and practice.
Yeah, already I know. Just now you said what's your relationship?
Yes. I mean that I feel confident whenever I practice your teaching.
That much I know.
So. But something a problem happened when I'm facing with a human interaction, human relationship. In human relationships, sometimes I feel confident when I can consider, when I can control all the people like my objects. But sometimes, so in observation, I consider there are objects and I feel strong confidence. But in some cases, I feel that I'm being watched. When I feel confident, I feel that I'm watching objects. But in some cases, I feel that I'm being watched by all the people, and I become an object, not subject. I mean, in a human relationship.
So, the human relationship, so?
So, whenever I feel confident, I'm watching all the people. They are doing their activity in daily life.
Oh, okay.
Like a natural phenomenon, I feel. Like a natural phenomenon, everything happens together, I am an observer.
Other people. You said other people.
Yes, all the people. So I'm watching them. I'm watching them like an object.
Right.
And I'm subject.
Yes.
So I feel subjective.
Yes.
But in other cases, I feel that I'm being watched by all the people, especially when I meet the high-ranking people in the monastery. In the pagoda, in the temple. With the high-ranking people in the monastery, I feel that I'm being watched by them.
Yeah.
And I'm losing confidence, I'm losing the position of the observer.
I know. Because of you think I. Because of you identify yourself, so then your confidence is wrong. Right? Because of you, I being watched. So I identify this is self. If you are thinking about the self, thinking about the idea of self coming, all the defilement can arise. So they're watching you, it's not you. just an object. You think you are what? You are not like as an object. So you are not problem anymore.
Because before practicing,
you know, now you know you are object, right?
Yes.
The object is object.
Yeah.
Object is a nature. There is no me, no I. No personal. If you are thinking as a personal,
I should consider the situation. I'm an object. I'm become an observer after my object.
My object. Who is observing? People are observing. This is a concept, not in reality nature. So you need to think if your idea is that you are the, just a process of nature. There's a nature. You shouldn't identify yourself. So there is no need to think about this, right?
Thank you for your answer. The answer is my solution. But a second question.
Yeah.
In reading books, because according to your teachings, I should consider at the position of the observer. Reading is just reading. But in reading books.
What?
In reading books.
Reading
books.
Books.
Normally, I'm reading books for gaining information.
Yes.
Should I stop this technique while reading a book for information?
Yes. Huh? What is your question?
Because I think that you should try to practice this technique in daily life, in every daily life.
Yeah, daily life, every action you need to practice.
Yes.
But
in case of reading books, should I practice or stop?
Reading book is, if your awareness becomes momentum, that time will go easier. Otherwise, your personal effort is walking, that time is difficult to practice reading time, reading the book, because the mind needs to think a lot. Right? So if your awareness is not become momentum, not become natural, that time is a little bit difficult. So make the awareness become nature, continuous practice, and awareness become automatic happening. You no need to force to be aware. Awareness already there. That time you can read the book. Awareness already there.
Thank you.
So, finish. What did you?
Nhưng mà thì về tôi thì chúng ta tạm dừng cái phần này ở đây nha. Thế còn cái nhóm mà sinh viên hay là ai mà chưa rõ thì ở lại mình sẽ nói chuyện một chút.
Also, she also wait here. Now she also.
Khi với tôi là thầy, khi với tôi là lại.
Cô nào?
Rồi mới tắt cái gì đó này.
Ai chưa rõ ràng đấy, mới mà nghe 2-3 ngày ở Tuấn Anh rồi nhưng mà chưa nắm được cái cách quan sát đó.
Cái gì nhỉ? Nói cái gì mà xưa nghe nó cũng
nhanh lên thì có.
Dạ. Tí xíu nhé. Vì là ngài ưu tiên cho những người mà chấp nhận.
The student group come here. More closer, more closer.
Ngồi hẳn bên trên này. Nhỏ cũng sinh viên đó. Thì ngồi hẳn bên trên này.
Mọi người có nghe được hết bằng tiếng Anh không?
Mọi người có nghe được hết bằng tiếng Anh không? con nắm được cái ý nghĩa của chánh niệm là gì không? Của nghe nha.
Ông kêu bị bệnh chánh niệm.
À, don't understand. She doesn't understand.
Okay. So awareness means pay attention. Pay attention yourself.
Chánh niệm ở đây thì chúng ta có thể hiểu cách nôm na tức là chú ý hay là hướng tâm vào bên trong hướng tới thân tâm. Có thể hiểu cách đơn giản là như vậy.
Now pay attention yourself. Do you know your sitting?
Thì bây giờ chúng ta hướng tâm nhé. Thì thực hành theo cách đấy mà. Thì chúng ta hướng tâm vào bên trong. Hướng tâm vào bên trong thì mình nhìn nhà. Có biết là mình đang ngồi. Đừng có để ý ra bên ngoài. Đó là bây giờ là hướng tâm vào bên trong. Đừng có nhìn. Đừng có nhìn, đừng có biết gì cả. Đó gọi là bây giờ mình chắc đang thực hành. Đó nhé. Có biết mình đang ngồi. Đừng
just
nhìn hướng vào bên trong thì thế mình mới thực hành được. Có biết là mình đang ngồi hay không?
Do you know your breathing?
Rồi bây giờ có biết là mình đang thở hay không?
In, breathe out.
Thở vào, thở ra.
Air come in, nose clear.
Hơi thở đi qua lỗ mũi.
Just know, just relax and know.
Thư giãn rồi là chỉ để ý, ghi nhận thôi. Đừng có tập trung quá.
The air go in two hole or one hole.
Bây giờ là cái khí hơi thở đi vào qua một lỗ mũi hay là hai lỗ mũi. Tiếp tục ghi nhận nha. 5 phút.
This is awareness.
Ghi nhận được như vậy tức là có chánh niệm. Đây là những gì xung quanh.
Which air is warm? Which air is cold? Breathe in and breathe out.
Rồi khi ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở nào ấm, hơi thở nào mát.
Just naturally, breathing must be natural.
Và lưu ý là cái hơi thở chúng ta cũng phải cái hơi thở tự nhiên, đừng cố gắng hít thở sâu, hãy để cái hơi thở bình thường, tự nhiên.
Are you sleep?
Mọi người đều có thấy là đang cảm giác buồn ngủ không? Nếu mà tâm của chúng ta có cái sự ghi nhận, tâm nó hoạt động thì cơn buồn ngủ nó không tới. biết là mình đang có cái sự ghi nhận để biết hay không.
How do you know the breathing? Any the object do you know?
Chúng ta đã ghi nhận được hơi thở rồi. Vậy thì ngoài hơi thở ra, chúng ta còn nhận ra được có cái đối tượng nào khác hay không? Bây giờ chúng ta để ý tới toàn thân, chúng ta nhận ra được các cái sự xúc chạm nào. Nó có nhiều các cái xúc chạm, mình nhận ra các cái xúc chạm nào. Chúng ta có để ý là cái nghe, có cái nghe đang xảy ra.
How many sound?
Chúng ta biết được các cái âm thanh nào.
Nó có thể là bất kỳ cái gì, miễn là chúng ta hay biết được, như vậy là tốt rồi.
This is a, you know the, what is happening now, present moment.
Thì là điều đó để cho thấy, tức là mình biết được những cái gì nó đang xảy ra ngay trong cái hiện tại đó.
For two hole, breathing or one hole.
Thế thì mọi người thở bằng một lỗ mũi hay là hai lỗ mũi nào? Một lỗ mũi hay hai lỗ mũi? Chưa biết đúng không? Chưa rõ được đúng không?
Okay. So how many touching do you know?
Rồi các cái xúc đó, các cái xúc chạm đó, bao nhiêu cái xúc chạm người ta biết được nè. Bao nhiêu cái
xúc chạm lên sàn này, rồi xúc chạm đưa bàn tay này, rồi xúc chạm gì nữa không? Both legs, and the years become hotter and hotter.
What?
And years, about the years, they become hotter.
If you use much energy, then this the face become more hot.
Nếu mà chúng ta sử dụng tức là tập trung quá, cố gắng quá thì cái mặt chúng ta nó hay đỏ.
Just knowing is enough.
Chỉ cần để ý hay biết thôi là đủ rồi.
Do you know your skin and aware the clothes?
Thì chúng ta có cảm nhận thấy là cái quần áo chúng ta đang mặc này nó xúc chạm lên làn da.
Do Do you know the eye is closing, touching the eye?
Rồi khi mà chúng ta
nhắm
mắt, chúng ta có biết là bờ mi nó hai cái bờ mi mắt nó chạm nhẹ vào nhau.
Do you have a hair?
Thì chúng ta
do you have a hair?
Chúng ta có tóc hay không? Tóc nó chạm ra nó biết.
How many sound?
Thì rồi
âm thanh. What sound do you know?
Thì chúng ta biết được âm thanh nào.
When you're sitting
time. À, thì đây, ngài đang hỏi đấy, khi mà chúng ta đang ngồi này, chúng ta ghi nhận biết được các cái âm thanh nào. Âm thanh của điều hòa đúng không? Rất có nhiều âm thanh. Cái tiếng của điều hòa tiếp tục.
The sound is not outside object, the sound is here. The sound eardrum, touching the eardrum, then you can hear.
Cái âm thanh này nó phải
the sound is here.
Tác động đến tai. Như vậy thì cái âm thanh nó xảy ra ở tai, nó còn cái âm thanh nó được tiết ra ngoài.
So you can aware of hearing, body sensation, the whole body, body sensation.
Thì chúng ta biết được về âm thanh, chúng ta biết về các cái
body cảm also, movement also.
À, chúng ta biết được về gì đó, hơi thở, chúng ta biết được về các cái cọc phòng chuyển động ở trên thân.
Do you know the thinking?
Rồi cái suy nghĩ nó xảy ra, mọi người có biết không? Phóng tâm, suy nghĩ hay là phóng tâm?
Immediately
you know all leg. Thì nếu mà biết suy nghĩ đó là chúng ta biết ngay hay là nó đến một lúc rồi mình mới biết. Follow on,
yeah.
Can catch.
The beginning like this.
À, thì đúng vậy, thì mới
because
đầu.
Awareness is not enough. Awareness is not practicing, not strong enough. That's why thinking is faster. Then
lúc đầu,
awareness later.
Cái chánh niệm nó còn yếu thì là cái suy nghĩ nó xảy ra mà chúng ta cũng bắt kịp. Suy nghĩ nó xảy ra nhanh hơn.
Whatever you notice is okay.
Nhưng mà cho dù bất kỳ cái trường hợp nào xảy ra, nếu mà chúng ta hay biết được, ghi nhận được thì như vậy là được rồi.
And you know yourself, the body and mind, thinking,
như vậy chúng ta biết được.
Yeah, you also feel it.
Các cái đối tượng ở trên thân, các cái suy nghĩ, các cái cảm thọ liên quan.
So meditation is tired.
Và cứ làm như vậy thì liệu là chúng ta có bị mệt mỏi không?
What tired?
Mệt mỏi sao nào? Tại sao mệt nào? Nếu mà làm
only 15 minutes, enough, sit
and go and walk. Thì nếu như thế chỉ cần ngồi.
Sit 1 hour,
đừng,
sit 1 hour.
Mới đầu đừng có ngồi một giờ đồng hồ gì cả. Ngồi như vậy, ngồi 15 phút rồi, chúng ta đứng dậy đi ra ngoài tiến hành.
No problem, 15 minutes and stop and walking. Come back, 15 minutes, sit, no, that's enough.
15 phút rồi ra đi kinh hành rồi quay trở lại, chúng ta ngồi.
If you're sitting long time, then become
the. Nếu mà ngồi lâu quá là người ta nó bắt đầu
cứng ép. Yes. Khi mà như thầy dặn bất cứ những cái hành động nào về mắt này hoặc là về âm thanh nghe hoặc là những cái xúc cảm với nhau vậy, nhiều cái thông tin mình nhận biết nó qua mình nhận biết, nhưng mà nhiều cái information như vậy nó làm gì đó nó mờ.
Means that so many objects we know, and if we know so many things at one time, she becomes tired.
No need to try and learn many things one by one.
Vậy thì biết nhiều đối tượng ở đây không có nghĩa là chúng ta phải biết cùng một lúc mà chúng ta biết cứ tự tự chúng ta biết cái này thì chúng ta ghi nhận cái kế
so follow the many object,
và
one
chúng ta
by one, easy going, one by one.
Chúng ta phải lựa chọn cái ban đầu nó dễ dàng, tức là chúng ta ghi nhận cái này rồi chúng ta ghi nhận cái kế, chứ đừng có ghi nhận cùng tất cả một lúc, mặc dù là nó nhiều đối tượng nhưng mà chúng ta phải học theo cái cách nào nó dễ đã. Ghi nhận cái này xong rồi chúng ta ghi nhận cái khác, rồi chúng ta ghi nhận cái kế nữa.
Our mind is always pay attention to the outside like this. Now meditating is like this.
Vì là thông thường tâm của chúng ta nó hướng ra bên ngoài, nhưng mà bây giờ chúng ta tập hành thiền tức là chúng ta đang hướng tâm quay trở vào bên trong, chúng đi ngược lại với những cái thông thường.
So your mind pay attention in the body any way you can put.
Tóm lại, chúng ta để ý tới toàn bộ bên trong trên khắp thân thể chúng ta chỗ nào được, miễn là ở bên trong.
Understanding of the aware.
Như vậy là mọi người đã nắm được cái cách ghi nhận hay biết chưa?
So walking meditation, you need to try the walking meditation only touching.
Thế rồi, đến khi mà
try to aware.
Bây giờ đến khi chúng ta đi kinh hành đó, thì chúng ta lấy cái sự xúc chạm của bàn chân lên trên sàn làm cái đối tượng cho cái hơi hồng đó, thì cứ ghi nhận các cái sự xúc chạm của bàn chân khi mà chạm tới sàn nhé.
So in the touching, touching, touching continuously, slowly the mind only know the movement, body movement, and work step by step, try to aware this.
Thế là nếu chúng ta gắn kết ở trên các cái xúc chạm ở trên cái bước chân đó, dần dần là nó bắt đầu ghi nhận được đối với các cái chuyển động ở trên thân. Nhưng mà bắt đầu chúng ta hãy ghi nhận đối với các cái xúc chạm của bàn chân, bất kỳ khi nào bàn chân tiếp xúc với sàn, để cho nó gắn kết với thân một cách liên tục.
Important is continue knowing, pay attention like this. You're walking, the mind is like this.
Và vấn đề tức là làm sao để duy trì cái sự hay biết rằng liên tục chân đi nhưng mà tâm ghi nhận nó vẫn cứ đi theo.
Okay,
try to move like this. Thế là khi mà tay chúng ta bình thường tay nó đi như một tới không đôi thì sẽ làm gì? Bây giờ mình làm sang phải sang trái. Thì bây giờ mọi người bây giờ làm cái tay này, ghi nhận cái tay nhé. Đấy, ví dụ như chúng ta tay nâng lên hạ xuống. Thì chúng ta có ghi nhận được cái chuyển động của nó. Đó, biết được cái chuyển động của tay không?
Right?
Có biết được không? Thì nếu mà biết được thì khi mà chân chúng ta đi chuyển động thì nó cũng vậy. Bây giờ chúng ta biết được là tay thì chúng ta cũng biết được là chân khi mà chúng ta đi thực hành.
Whatever you do, your hand move, you know your hand moving.
Bây giờ là khi đi mà tay chuyển động, chúng ta biết là tay chuyển động, chân chuyển động, chúng ta biết là chân chuyển động.
Whatever you do, you know you are doing. That's enough.
Như vậy là làm gì, mình làm gì mình biết là mình làm cái đó, như vậy là đủ rồi. Làm cái gì mình biết cái đấy.
That's enough. You practice this much, it's okay.
Nếu mà chúng ta
next time we can see again and we can talk about your experience.
Nếu mà chúng ta làm được như vậy, quan sát được như vậy, như thế là đủ rồi, quá đủ rồi. Chúng ta bắt đầu khởi sự với cái việc thực hành, và để lần sau thì chúng ta qua cái việc thực hành của mình, có cái kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ những cái pháp hành của mình.
People are they never aware of themselves all the time. Now you try to aware yourself continuously. A few minutes, you get it. You continue knowing yourself. This is a very strange experience coming because people they don't have this experience before.
Thì mọi người thấy là cái thói quen của chúng ta là cái thói quen hướng ra bên ngoài. Chúng ta chưa có cái thói quen hướng vào bên trong. Nhiều khi hướng vào bên trong một lúc nó lại bật ra bên ngoài. Thế còn nếu mà chúng ta duy trì được cái sự quan sát và bên trong một cách liên tục, thì chắc chắn là các cái kinh nghiệm đặc biệt chưa bao giờ chúng ta trải nghiệm nó sẽ xảy ra.
Now you sitting only 5 minutes. Continue knowing yourself.
Và vừa rồi chúng ta mới ngồi được 5 phút thôi nhé. Chúng ta hướng tâm ở bên trong, ghi nhận quan sát như vậy, và cái tâm của chúng ta nó đã lắng dịu là mới chỉ 5 phút thực hành, 5 phút quan sát.
How long you can aware yourself? Check it.
Bây giờ chúng ta hãy thử xem là vậy thì mình có thể duy trì cái sự quan sát như vậy được bao lâu?
Like a game.
Giống như là chơi game đấy, đúng không?
Don't think about meditation. Meditation is a play game.
Đừng có nghĩ là tôi hay hình thiền hay là tôi ngồi thiền, giống như là chơi.
You test yourself. Experiment.
Tự mình kiểm tra, tự mình trải nghiệm.
So don't sit long time. 15 minutes, 20 minutes enough. Okay. Walk 20 minutes and come and sit again.
Mới đầu thì đừng có ngồi quá lâu, 15-20 phút là được rồi. Đứng dậy ra đi kinh hành 15-20 phút nữa rồi lại quay lại ngồi. Đừng có ngồi quá lâu.
Ok.
Được không? Rồi, ngày mai sẽ gặp lại.